Đọc kinh Mân Côi là nối mạng với trời, nối mạng với cuộc đời. Kính thưa cộng đoàn, tôi xin sử dụng một hình ảnh khá biểu tượng và hiện đại đó về mạng truyền thông. Chắc những ai đã từng một lần lên mạng và ít ra chúng ta cũng nghe nói thì thấy sức mạnh của nó là thế nào. Ngồi ở nhà hay ở bất cứ một nơi nào đều có thể vào mạng, nối với toàn cầu, vượt ra mọi ranh giới của các quốc gia để gặp gỡ những người từ phía bên kia của trái đất. Lên trên đó để tìm kiếm những điều mình không biết, để đọc trong kho dữ liệu, để nghe được những lời nói, được xem những hình ảnh, những đoạn phim, và mới hơn nữa là có thể đối thoại trực tiếp với nhau qua webcam. Và chúng ta cũng thấy rất lạ lùng, trong một thời gian rất ngắn gần đây, cái ngành truyền thông mạng phát triển quá đặc biệt. Nếu ngày xưa người ta phải nối bằng dây điện thoại, rồi đến đường dây cáp với đường truyền đã nhanh hơn, thì bây giờ hình thức là vô tuyến. Ngồi trên xe hơi chỉ cần gắn một cái công cụ nhỏ, người ta gọi là 3G, là đã có thể đi vào mạng. Vâng, tìm kiếm, đọc, nghe, nhìn và đối thoại. Và người ta càng ngày càng mong muốn cái công cụ nó được nhỏ hơn. Công cụ càng nhỏ, đó là ước mơ của những người trong ngành viễn thông. Nói đến những hình ảnh đó, để rồi chúng ta tạ ơn Chúa vì qua bao nhiêu thế kỷ, Thiên Chúa đã cho chúng ta một công cụ. Giáo hội nhắc nhở chúng ta sử dụng một công cụ để nối mạng với trời, với cuộc đời. Và Đức Maria cũng nhắn nhủ chúng ta phải biết sử dụng công cụ ấy. Đó chính là kinh Mân Côi. Vâng, nhỏ lắm, đơn giản lắm. Gần đây người ta còn làm chuỗi 10 hạt treo ở cổ tay, chuỗi 10 hạt gắn ở ngón tay. Và nếu không có sợi chuỗi, ta có thể lần bằng các đốt ngón tay của mình. Ấy thế, những lời kinh kỳ diệu ấy là bấm nút để chúng ta đi vào thế giới của Kinh Thánh, thế giới của lịch sử cứu độ, thế giới của nhân loại vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Chúng ta quen nghe nói các mầu nhiệm Mân Côi là bản Kinh Thánh thu nhỏ, để chỉ cần một thoáng thời gian ngắn thôi ta rảo qua cuốn Kinh Thánh. Nhưng với ngôn ngữ của truyền thông mạng thì 20 mầu nhiệm có thể nói là 20 tên miền, là 20 website để chúng ta khám phá cả một thế giới của lịch sử cứu độ. Đúng thế, qua từng mầu nhiệm một, chúng ta có thể rảo trở lại trên hành trình của đất Palestine, từ miền Galilee, Nazareth, nơi Đức Maria nhận lời truyền tin, đi đến thành Bethlehem, đi theo chân Chúa vào trong vườn cây dầu, đi suốt hành trình của cuộc khổ giá, đi lên đến đỉnh đồi Canvê, đi đến viếng ngôi mộ Chúa sống lại, đi lên ngọn đồi Chúa đã lên trời, đi vào nhà tiệc ly nơi Đức Maria cùng các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần. Đi vào trong đó, chúng ta đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh để nhớ lại những cuộc đời, những con người đã sống. Con người biết hoa là chính Đức Giêsu, Đức Maria là người đồng công cứu chuộc. Nhưng qua mỗi một sen cảnh, qua mỗi một trong những mầu nhiệm, chúng ta lại còn gặp gỡ bao nhiêu những con người khác. Chúng ta có thể gặp gỡ được những nhân vật, đó là thần sứ Gabriel, đó là bà Isabe, đó là những mục đồng, những vị đạo sĩ, đó là cụ già Simeon, bà Anna, vân vân. Và chúng ta nghe được cái ngôn ngữ mà Thiên Chúa đã nói với cuộc đời, với con người. Tôi báo cho anh em tin mừng Đấng Cứu Thế đã giáng sinh giữa chúng ta. Hay đi vào những mầu nhiệm của sự sáng thì chúng ta nghe được bài giảng trên núi, bài giảng bát phúc. Ta nghe được tiếng sấm từ trời cao, đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Chúng ta đi vào trong nhà tiệc ly để nghe lời của Đức Giêsu, hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Đây chính là máu giao ước muôn đời tồn tại. Vâng, bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu âm thanh mà chúng ta có thể nghe được trong những nhân vật của Kinh Thánh đã nói thuở xưa. Khi chúng ta lần chuỗi mân côi, khi chúng ta bấm nút nối mạng với trời. Và hơn thế nữa, tất cả những âm thanh, những lời nói của Kinh Thánh ấy lại là một lời chất vấn chúng ta ở trong cuộc sống để chúng ta được biến đổi. Lời Kinh Mân Côi khi dịch sang tiếng Việt, ngày xưa các vị thừa sai đã thêm vào một vế thứ hai. Vâng, mỗi mầu nhiệm lại là một cơ hội nhắc nhở chúng ta, một lời kêu gọi chúng ta để sống một nhân đức nào đó. Xin cho con được khó nghèo, xin cho con biết vâng lời, xin cho con bền đỗ đến cùng, vân vân. Mỗi một mầu nhiệm, mỗi một website, nếu mà chúng ta chỉ đi ngang qua thì quá uổng. Chúng ta phải thấy tất cả những cái địa chỉ mà người ta cho phép để ta lại đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm đó, để ngày càng thấm thía hơn những câu chuyện của Kinh Thánh đã xảy ra, để cũng được lời Kinh Thánh chất vấn cho chúng ta được biến đổi. Hơn thế nữa, lời Kinh Mân Côi nối mạng với trời, nhưng cũng là nối mạng với cuộc đời. Đúng thế, lịch sử cứu độ đã diễn ra, nhưng vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Đức Kitô đến trần gian cứu thế, nhưng Đức Kitô vẫn tiếp tục vác thập giá khi trần gian còn những người đau khổ. Và lịch sử của nhân loại ngày hôm nay vẫn là tái diễn lại những câu chuyện của lịch sử cứu độ. Vẫn còn đó những con người vô tâm hùa theo người khác để hô lên đóng đinh Đức Kitô vào thập giá. Vẫn còn đó những Phi-la-tô rửa tay để nói lên mình vô tội. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những hình ảnh của những con người để chúng ta chọn lựa, như một Veronica trao khăn cho Chúa, như một Simon vác đỡ thập giá của Chúa, như một Gioan, một Đức Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa để thông cảm, và như những người môn đệ của buổi sáng phục sinh đi loan báo tin vui của Chúa. Lời kinh trên mạng, chúng ta sẽ không bao giờ đọc kinh một mình. Giáo hội có trên 1 tỷ người trên trái đất này, thì cứ mỗi ngày khi chúng ta đang lần chuỗi, thì ở đâu đó, ở những lục địa khác, cũng có những người đang lần chuỗi. Chắc có những lúc cao điểm cũng lên đến hàng triệu, hay ít ra hàng trăm ngàn người cũng đang cùng online trên Kinh Mân Côi. Và lời kinh của chúng ta gửi ở đây, chúng ta chat thẳng với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng lắng nghe chúng ta qua lời kinh ấy. Lời kinh của Đức Giêsu chỉ lại cho chúng ta lạy Cha chúng con ở trên trời, thì chúng ta không phải nói vào hư không, nhưng Thiên Chúa, Cha của chúng ta lắng nghe. Kính mừng Maria để ơn phúc thì không phải là lời của chúng ta vất xuống vực thẳm, nhưng Đức Maria cũng đang lắng nghe lời của chúng ta. Và từ khắp muôn phương của địa cầu, những lời kinh ấy đang gửi đến, đang nối kết với nhau, để chúng ta không bao giờ cảm thấy mình cô đơn trên hành trình theo chân Chúa, trên hành trình viết tiếp cuộc lịch sử cứu độ của Chúa ngày hôm nay. Và lời kinh ấy chúng ta còn có thể cầu nguyện cho nhau. 10 kinh này xin gửi cho gia đình, 10 kinh này xin gửi cho những người đã khuất, 10 kinh này xin gửi cho những người đau khổ. Chúng ta cũng cùng đồng thanh, đồng tiếng với nhau ở khắp mọi nơi để dâng lên Chúa lời kinh đẹp đẽ, lời kinh Mân Côi ấy. Đức Giáo Hoàng Biện Đức 16 trong một buổi hướng dẫn Kinh Mân Côi tại nhà thờ Đức Bà Cả, Ngài kết thúc như sau. Anh chị em thân mến, rời nơi đây mỗi người chúng ta về một phương, nhưng chắc chắn rằng lời kinh Mân Côi chúng ta đọc ở các nơi khác nhau vẫn luôn luôn nối kết chúng ta với nhau, với Chúa, với mẹ Maria và với cuộc đời. Xin cho mỗi người chúng ta một đàng tạ ơn Chúa, tạ ơn giáo hội, tạ ơn Đức Mẹ Maria cho chúng ta một phương thế vừa tầm tay. Thì cũng phải nói rằng phương thế vừa tầm tay mà mình không sử dụng thì Chúa cũng phải bó tay. Xin cho chúng ta biết tận dụng phương thức đơn giản, thích hợp với tất cả mọi hạng người, già trẻ lớn bé, trí thức cũng như nông dân, lời kinh đơn giản để nối mạng với trời và nối mạng với cuộc đời hôm nay. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.